Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Trong chương trình phát thanh hôm nay có những nội dung chính: Học Bác mỗi ngày, phản ánh những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Kính thưa quý vị khán giả, khái quát đầy đủ ý nghĩa thắng lợi lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức ở nơi khác cũng có thể tự hào, rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, làm cách mệnh phải biết dựa vào thời cơ và phải nhìn chung phong trào mọi nơi, mọi chốn mới chắc thắng. Là người Marxist chân chính, giàu trí tuệ, nung nấu lý tưởng giải phóng đất nước, Bác hiểu con đường phải đi, những việc phải làm và hướng nỗ lực chuẩn bị để giành quyền chủ động, bùng nổ cách mạng khi có thời cơ. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, Bác trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Tháng 5 năm 1941 tại Bác Bó, Bác chủ trì hội nghị trung ương lần thứ 8 của Đảng. Hội nghị quyết định dương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc. Vì mục tiêu số 1 của cách mạng là độc lập dân tộc, nên Đảng và Bác đã tập trung được các lực lượng cách mạng cùng đoàn kết trong mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc rộng rãi và vững chắc. Cùng với việc xây dựng lực lượng chính trị, công tác xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng được Bác đặc biệt coi trọng. Năm 1944, Bác chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuối năm 1944, đầu năm 1945, tình hình quốc tế có nhiều chuyển biến mau lẹ, phong trào cách mạng trong nước phát triển rộng khắp. Xác định đúng thời cơ, Bác đã kêu gọi đồng bào cả nước: giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng và lời kêu gọi của Bác như lời hịch non sông thúc giục lòng người ra trận. Nhân dân cả nước, triệu người như một đã vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong 15 ngày, cuộc tổng khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn, chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật và chế độ phong kiến, chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên quảng trường Ba Đình, Bác đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới rằng:
nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Là linh hồn của cách mạng tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là linh hồn của cuộc kháng chiến 30 năm. Người đã khởi xướng, vạch ra đường lối, nhiệm vụ cách mạng và chiến tranh cách mạng trong cuộc kháng chiến của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác đã cùng Đảng ta giải quyết đúng đắn nhiều vấn đề chiến lược quan trọng, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những vấn đề trọng đại ấy bao gồm từ việc tìm ra con đường cứu nước, cứu dân, vạch ra con đường tất yếu mà cách mạng Việt Nam phải đi, đến việc hoạch định các đường lối, chính sách nhằm giải quyết đúng đắn, kịp thời những yêu cầu do tình thế cách mạng đặt ra. Bác kính yêu vĩnh biệt chúng ta khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn cuối, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục dẫn dắt và soi sáng cho nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng là thắng lợi hoàn toàn của cuộc chiến tranh cách mạng 30 năm. Quân và dân ta đã hoàn thành thắng lợi di chúc thiêng liêng của Bác, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện Nam Bắc sum họp một nhà. Thắng lợi to lớn của cách mạng tháng 8 cũng như những trang sử chói lọi của cách mạng Việt Nam mãi mãi gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, làm rạng rỡ non sông đất nước ta, để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau những di sản bất diệt.
Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng hào khí của cuộc cách mạng tháng 8, sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh trí tuệ và ý chí tự cường của dân tộc vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Tinh thần ấy không chỉ là một di sản được lưu trữ trên những trang sách lịch sử hay các cuốn phim tư liệu, mà đang cộng hưởng mạnh mẽ, tiếp sức cho một cuộc cách mạng mới của dân tộc. Cuộc cách mạng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường thịnh vượng.
Từ hình ảnh những người công nhân và nông dân gầy gò, tay cầm cờ đỏ sao vàng bước đi trong đêm tối, đến những kỹ sư trẻ tại các trung tâm AI tiên tiến. Từ hũ gạo cứu đói năm 1945 đến những trung tâm tài chính, trung tâm bán dẫn công nghệ cao ở thời điểm hiện tại. Từ những khối vàng ròng do các nhà tư sản yêu nước hiến tặng chính quyền cách mạng non trẻ đến nền kinh tế đa thành phần, nơi kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất. Từ những chính sách lập pháp và ngoại giao với định hướng kháng chiến, hiến quốc năm xưa, tới quan điểm đổi mới lập pháp, khơi thông thể chế, tự lực tự cường, chủ động hội nhập quốc tế theo cách của một quốc gia có trách nhiệm. Hành trình ấy đang được tiếp sức bởi bộ tứ trụ cột, bốn nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong thời gian gần đây, là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc trước những bước chuyển mang tính thời đại. Nếu sức mạnh đoàn kết là ngọn lửa thắp lên ý chí độc lập dân tộc, thống nhất tư duy và hành động của toàn dân, thì bản lĩnh trí tuệ chính là ngọn hải đang soi đường dẫn lối cho ngọn lửa ấy bùng cháy thành những kỳ tích. Lịch sử Việt Nam là một bản trường ca bất tận về nghệ thuật tự định hình vận mệnh mà mỗi thời đại, bản lĩnh trí tuệ của dân tộc lại có những cách thể hiện khác nhau. Từ những quyết sách sáng suốt trong lịch sử đến những đột phá chiến lược dưới ánh sáng của kỷ nguyên mới. Phải chăng thành công của mỗi thời đại là khả năng chọn đúng điểm rơi của quán tính lịch sử, hay đó là bản lĩnh được tôi luyện qua gian khó, một trí tuệ và tầm nhìn xa, không chỉ nắm bắt mà còn chủ động kiến tạo những khoảnh khắc định đoạt vận mệnh. 80 năm trước, câu trả lời đã được viết nên bằng máu và nước mắt của một dân tộc lầm than do những xu hướng cạnh tranh địa chính trị toàn cầu và bối cảnh lịch sử. Giữa tháng 8 năm 1945, khi phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện, Đông Dương rơi vào một khoảng trống quyền lực mong manh. Thực dân Pháp chưa kịp trở lại, còn phát xít Nhật đã rệu rã hạ ngũ. Trong khoảnh khắc lịch sử ấy, bản lĩnh trí tuệ của dân tộc đã bừng sáng. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, quy định quốc kỳ, quốc ca, thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương, tức chính phủ lâm thời. Ngay sau Đại hội Quốc dân, đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi thư kêu gọi đồng bào gia nhập Việt Minh, ủng hộ Việt Minh và Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam đánh đuổi Nhật Pháp, giành độc lập cho Tổ quốc. Hỡi đồng bào yêu quý, giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc Việt Nam nhất tề đứng dậy. Nhờ có sự chuẩn bị lực lượng chu đáo, lại nổ ra đúng lúc, đúng thời cơ, cách mạng tháng 8 đã nhanh chóng giành được thắng lợi. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên độc lập và tự do. Dưới sự dẫn dắt của Đảng, từ ngọn lửa quyết đoán chiếm lĩnh khoảng trống quyền lực năm 1945 tới quyết tâm kiến tạo không gian phát triển năm 2025 cho quốc gia dân tộc, Việt Nam hôm nay đã chuyển hóa bản lĩnh trí tuệ dân tộc thành những bước đi chiến lược hướng tới mốc 100 năm thành lập nước. Bản lĩnh trí tuệ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên số hôm nay là một gạch nối dài, tiếp nối giá trị bất biến của bản lĩnh trí tuệ từ cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 với những bước nhảy vọt về chất sau gần một thế kỷ. Đó là hành trình từ tâm thế nắm bắt thời cơ ngàn năm sang chủ động kiến tạo tương lai vàng, một cuộc chuyển dịch định hình tầm vóc của dân tộc, hướng tới mốc 100 năm thành lập nước trong cuộc chơi toàn cầu. Từ điểm khởi đầu của cuộc cách mạng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhìn lại những bài học thành công của cuộc cách mạng tháng 8 mở ra kỷ nguyên độc lập của quốc gia, chúng ta sẽ thấy một hằng số bất biến, bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Đó là năng lực phân tích sâu sắc thời cuộc, dự báo chính xác xu thế và đưa ra những quyết sách táo bạo, quyết đoán vào những thời điểm mang tính bước ngoặt. Bởi vận hội của một quốc gia dân tộc có thể do thời thế tạo ra, nhưng biến vận hội thành hiện thực là nghệ thuật trí tuệ và bản lĩnh của quốc gia dân tộc đó. Năm 1945, bản lĩnh ấy đã giúp dân tộc nắm bắt một khoảnh khắc lịch sử mong manh để giành lại độc lập tự do. Ngày nay, cũng chính bản lĩnh ấy đang được vận dụng ở một tầm mức mới, không chỉ để ứng phó với thời cuộc mà chủ động kiến tạo thời cơ, kiến tạo không gian phát triển mới cho quốc gia dựa trên sức mạnh nội tại để định hình tương lai, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Bản lĩnh kiến tạo của ngày hôm nay chính là tầm nhìn chiến lược và sự quyết đoán, quyết liệt thực hiện những cuộc cải cách sâu rộng và toàn diện. Một thách thức có phần phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì hơn cả cuộc tổng khởi nghĩa năm xưa. Tiếng vọng của cách mạng tháng 8 không chỉ là niềm tự hào về quá khứ mà đã trở thành di sản chiến lược, là nguồn sức mạnh tinh thần và trí tuệ để thế hệ hôm nay viết tiếp những trang sử vàng, hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao, hùng cường và thịnh vượng vào năm 2045. Một nền tảng thể chế tốt và khoa học công nghệ mạnh là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Làm sao để giải phóng được nguồn năng lực nội sinh, bị ý chí của toàn dân tộc thành động lực chính để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng? Đó là câu chuyện về ý chí tự cường và cuộc cách mạng giải phóng nội lực.
Nhà tôi có treo một lá cờ đỏ thắm những câu chuyện xưa, từng dãy phố mang sắc cờ đẹp như hoa bay giữa trời. Cụ ông đứng nghiêm dưới cờ, nhìn lên nhớ đồng đội xưa. Trẻ con nô đùa dưới cờ, ngày sau điểm tô thêm sắc cờ. Trong tôi vang vọng cuốc ca Việt Nam, đi theo tổ quốc tiếng gọi sẵn sàng. Cùng vươn mình ra tận năm châu, cờ không ngại không ngại bốn bề nắng sâu.
Quý thính giả theo dõi tiếp trang tin.
Chiều 20 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp với các sở, ngành, công an thành phố và trực tuyến tới 126 phường, xã, trong đó có xã Nam Phù, triển khai một số nội dung phục vụ các hoạt động kỷ niệm, lễ kỷ niệm, diệu binh, duyệt binh, diễu hành, 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2025, gọi tắt là A80. Theo kế hoạch, chương trình lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành sẽ diễn ra nhiều hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có các hoạt động chính tại khu vực quảng trường Ba Đình cũng như các phường, xã như lễ rước đuốc truyền thống, lễ chào cờ, chương trình diễu binh, diễu hành. Thứ tự diễu hành như sau: diễu hành của các khối nghĩa trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an. Sau diễu binh, diễu hành của khối đi bộ, sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng. Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật. Dự kiến hàng triệu du khách trong và ngoài nước sẽ tới thủ đô trong dịp A80. Vì thế cần lên phương án, kịch bản để sẵn sàng đón du khách đảm bảo an toàn, thân thiện và mến khách. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các phường, xã cho biết đã có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ để sẵn sàng cho các hoạt động diễn ra, trong đó có hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và ngày diễn ra chính lễ A80. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu toàn bộ các phường, xã trên địa bàn thành phố tổng vệ sinh địa điểm sẽ tập trung đông người. Cùng với đó, trang trí đường phố một cách sáng tạo, trang hoàng tạo không khí cho thủ đô. Ngoài việc treo cờ Tổ quốc, cần khuyến khích và vận động người dân trang trí trực quan sinh động ở từng nhà, từng ngõ, có nội dung sáng tạo nhưng phải phù hợp theo đúng quy định. Mỗi địa phương cần có phương án bổ sung thêm về việc đón tiếp, hỗ trợ người dân ở các địa phương về với thủ đô. Cần dự báo số lượng, đảm bảo có phương án tốt nhất cho người dân không nơi lưu trú, hỗ trợ đồ ăn uống, chỗ nghỉ, nhà vệ sinh, dự trù áo mưa. Cùng với đó, xây dựng các phương án để chủ động xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đảm bảo công tác truyền hình trực tiếp, phối hợp với các đơn vị đảm bảo tiếp sóng đầy đủ ở các điểm lắp đặt màn hình LED phục vụ nhân dân. Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách bằng mọi cách, tình trạng chen lấn xô đẩy cũng như chèn ép người già, trẻ em, cựu chiến binh và người có công, thương binh. A80 là cơ hội để quảng bá hình ảnh thủ đô thân thiện và mến khách đến với người dân trong và ngoài nước. Mỗi đơn vị địa phương cần quán triệt tới từng cán bộ, người dân nêu cao tinh thần và trách nhiệm, yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện đúng với kế hoạch.
Sáng ngày 21 tháng 8, Đảng ủy các xã Thanh Trì, Nam Phù, Ngọc Hồi, Đại Thanh và phường Thanh Liệt phối hợp với Trung tâm Chính trị khu vực Thanh Trì tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 4 năm 2025. Đây là lớp học nhận thức về Đảng đầu tiên được tổ chức sau khi các xã phường sáp nhập, thực hiện chủ trương của Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Lớp học gồm 184 học viên với thành phần quần chúng ưu tú là công chức, viên chức, giáo viên, đoàn viên, học sinh trung học phổ thông và nhân viên công ty được các chi, đảng bộ trực thuộc, đảng ủy các xã, phường cử tham gia. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ, về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam qua các chuyên đề lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam bổ sung phát triển năm 2011, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bài học không chỉ là lý thuyết mà đó là đường lối, chủ trương có tính chiến lược, sách lược và hết sức thực tiễn của Đảng ta, của Cách mạng Việt Nam. Từ đó, các học viên càng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Quang Vinh, càng tự hào về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tin tưởng nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn cho đất nước, cho dân tộc ta. Sau khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tiếp tục được cơ quan, đơn vị, địa phương bồi dưỡng, giúp đỡ, giáo dục, rèn nguyện, phấn đấu và xem xét kết nạp Đảng. Việc được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp Đảng. Trên cơ sở đó, mỗi học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng học tập, rèn luyện để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sáng 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo Hè xã Nam Phù tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2025, tặng 36 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2025. Đây là năm đầu tiên hoạt động hè được tổ chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với chủ đề ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em cuối tháng 5 năm 2025, sau khi nhận bản giao học sinh từ các nhà trường về các thôn, các xã cũ đã đồng loạt tổ chức khai mạc hè lồng ghép Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ngay từ khi sắp nhập, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo hoạt động hè, phân công rõ người, rõ việc, tiếp nối toàn bộ các chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giáo dục truyền thống và tổ chức sinh hoạt hè, đảm bảo sự ổn định, liên tục cho thanh thiếu nhi trong bối cảnh chính quyền cơ sở mới đi vào vận hành. Trên địa bàn xã có 2.442 trẻ dưới 16 tuổi, trong đó 724 trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Tạo ra sân chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích dịp hè chính là món quà ý nghĩa mà cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể xã Nam Phù dành tặng cho các thanh thiếu nhi. Theo đó, 100% trẻ trong độ tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Trong đó đã cấp đổi và cấp mới 98 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, 357 lượt trẻ được khám chữa bệnh tại trạm y tế, 287 trên 287 trẻ uống vitamin A, 750 học sinh tham gia lớp học bơi, 229 em được cấp chứng chỉ. Công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, mồ côi, khuyết tật được quan tâm thường xuyên, tạo môi trường bình đẳng, an toàn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, đã thành lập các đội tuyển tham gia thi, giới thiệu sách hè, múa hát tập thể, ca khúc măng non cấp thành phố. Xã Nam Phù có 20 cơ sở giáo dục, trong đó 15 trường công lập, 14 trên 15 đạt chuẩn quốc gia, 10 trường đạt mức độ 2, cùng 5 nhóm lớp tư thục với 9.545 học sinh trên 286 lớp. Cơ sở vật chất gồm 327 phòng học. Xã đã thực hiện đầy đủ kịp thời thông tư 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản khác đảm bảo hiệu quả, tiến hành ra soát, kiện toàn các đơn vị giáo dục bảo đảm vận hành thông suốt. Các trường học trên địa bàn xã triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp đúng quy định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, đảm bảo công bằng, minh bạch. Thực hiện chủ đề năm học mới 2025-2026, kỳ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển, Ủy ban Nhân dân xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức lễ khai giảng trang trọng, thiết thực theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường. Quan tâm giải quyết những khó khăn của ngành giáo dục, chăm lo tới chất lượng dạy và học của học sinh và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đồng thời phải chú ý việc thực hiện nghiêm túc thu chi đầu năm học, đảm bảo điều kiện dạy học 2 buổi một ngày, quản lý dạy thêm, học thêm theo thông tư 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo môi trường giúp học sinh tự học, tăng cường trải nghiệm, kỹ năng, lồng ghép giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh phong trào, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tại chương trình, Ủy ban Nhân dân xã đã phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các hoạt động thi đua sẽ được triển khai rộng khắp trên địa bàn xã, bao gồm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động sản xuất, kinh doanh, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Đợt thi đua này là dịp quan trọng để toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Phù thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Sung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2025 khẳng định, hoạt động hè là dịp để thanh thiếu nhi được rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu, bồi đắp lý tưởng sống, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, góp phần giáo dục toàn diện, xây dựng lớp trẻ Nam Phù trở thành lực lượng kế cận vững chắc cho sự phát triển của quê hương. Để hoạt động hè những năm tới đạt kết quả cao hơn, đồng chí đề nghị gắn trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong dịp hè, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, xã hội hóa các nguồn lực cho công tác hè,
tiếp tục phát huy hiệu quả đề án phổ cập bơi cho trẻ em trong xã, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Trong năm học mới, yêu cầu từng nhà trường phải thực hiện mạnh mẽ hơn các nội dung giáo dục STEM, giáo dục sáng tạo và tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số. Đặc biệt thực hiện hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo chỉ đạo đảm bảo bữa ăn an toàn, chất lượng. Về đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Văn Sung thông tin, với chủ đề Tinh thần Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 bất diệt, rạng rỡ non sông, vinh quang nhân dân, tự hào Việt Nam, cùng với triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, xã Nam Phù dự kiến tổ chức tiếp sóng chương trình lễ diễu binh, diễu hành qua màn hình LED tại 3 địa điểm cụ thể gồm Trường Trung học Phổ thông Đông Mỹ, Trường Trung học Cơ sở Ngũ Hiệp và Trường Trung học Cơ sở Vạn Phúc để đáp ứng nhu cầu theo dõi của đông đảo nhân dân. Các hoạt động dịp lễ tại địa bàn xã được tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.
Trong không khí hân hoan và đầy tự hào, cả nước đang náo nức hướng về sự kiện lịch sử trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hòa chung vào không khí tưng bừng đó, các trường học trên địa bàn xã Nam Phù đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là việc trang hoàng không gian trường học với màu đỏ của hàng trăm lá cờ Tổ quốc. Trường Trung học Cơ sở Vạn Phúc là một trong những điểm sáng của phong trào này. Ngay từ cổng trường, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được không khí trang trọng và đầy ý nghĩa. Hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng được treo ở sân trường, hành lang, các lớp học. Các em học sinh tích cực tham gia dọn dẹp, trang trí trường lớp cùng các thầy, cô giáo. Những việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, giúp các em thêm yêu mái trường, quê hương và nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, vươn lên học tập tốt để mai này trở thành những công dân có ích. Bên cạnh việc trang trí cờ hoa, các trường học còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tuyên truyền về truyền thống lịch sử, biểu diễn văn nghệ, sân khấu hóa các nhân vật lịch sử, sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu sách lịch sử. Qua đó, học sinh có cơ hội ôn lại những trang sử vẻ vang và được hun đúc tinh thần yêu nước, lý tưởng sống cao đẹp. Những hoạt động chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh tại các trường học là một minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Những lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng của đất nước, mà còn là nguồn cảm hứng, động lực để các em học sinh không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm với nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp nếu không có các biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra. Bệnh có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Triệu chứng cần lưu ý: thể nhẹ, sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C, đau đầu dữ dội, phát ban, khó hạ sốt; thể nặng, chảy máu cam, chảy máu chân răng, bầm tím bất thường, đau bụng, chân tay lạnh, vật vã, hốt hoảng, nguy cơ sốc và tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Phương thức lây truyền: mũi vằn là thủ phạm chính. Chỉ cần mũi vằn đốt người mang virus, sau đó đốt người lành là đã có thể lây bệnh. Loài mũi truyền bệnh chủ yếu là Aedes aegypti. Bộ Y tế khuyến cáo người dân đậy kín các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, diệt lăng quăng hay bọ gậy hàng tuần, thả cá vào bể nước lớn, thau rửa lu, dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các vật dụng có thể đọng nước, bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát kê chân trạn, lọ hoa, bề cảnh. Loại bỏ phế thải, vật liệu đọng nước như chai, lọ, lốp xe cũ, ngủ màn, mặc quần áo dài tay, kể cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế khi phun hóa chất phòng dịch, khi có dấu hiệu sốt đến ngay cơ sở y tế, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.
Thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù về việc treo cờ Tổ quốc. Thực hiện thông báo số 1013 ngày 16 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2025. Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù đề nghị các thôn, xóm, các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện các nội dung sau. 1. Tổ chức treo cờ Tổ quốc, pano, băng rôn tuyên truyền kỷ niệm tại trụ sở các thôn, xóm, các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã. 2. Các thôn, xóm vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình và tổ chức treo cờ Tổ quốc trên các trục đường chính của thôn, xóm. 3. Tháo dỡ những khẩu hiệu đã hết thời hạn tuyên truyền, cờ Tổ quốc và các loại cờ đã cũ, bạc màu để thay thế bằng những khẩu hiệu, cờ mới. Thời gian trang trí, tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc từ ngày 18 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù thông báo để các cơ quan đơn vị, các thôn, xóm nghiêm túc thực hiện.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù, chỉ đạo nội dung Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thực hiện Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.